Cô Thu đèo con Hà, còn ông Dân đèo Thanh. Trên hai cái xe còn treo đồ lủng củng từ ghi đông xuống đến khung như xe của tiếp phẩm. Ông Dân đi trước, cô Thu bám theo sau. Những miếng ván mặt cầu Long Biên lọc xọc theo vòng quay của bánh xe chẳng êm tai. Thỉnh thoảng ô tô tải bấm còi bim bim xin đường. Người Pháp cứ rêu rao làm cầu để khai hóa văn minh cho An Nam, nhưng thực ra họ làm để họ đi, đi không hết mới cho dân An Nam đi ké. Phải về nước, chả tiếc gì, chỉ tiếc không còn được đi trên cầu Long Biên. Nó quá quen thuộc cây cầu này. Cầu có 19 nhịp, gối lên 20 trụ, kể cả hai nhịp tiếp giáp hai bờ là 21. Có lần nó còn lấy gạch viết tên lên phiến đá đen khắc ngày khởi công xây dựng. Bố kể, khi làm các trụ, công nhân đào móng sâu 30 mét so với đáy sông. Nhiều thợ chết vì dưới đó không có oxy. Các ốc tán vẫn còn nước thép. Hồi học cấp 1, nó và mấy đứa trẻ trong xóm đếm đến 1.000 là mỏi mồm. Tưởng các đinh tán do công nhân Pháp hóa ra thợ Việt Nam làm. Người Pháp kể cũng tài, nước sông quanh năm chảy mà vẫn bắc được cầu. Đội sơn của bố sơn từ đầu bên này sang bên Gia Lâm tròn 1 năm. Trời sáng hẳn, các bác xe thồ bán hết sau thủng thẳng đạp. Chiếc xe thồ cứ bị lạng tay lái, chở nặng, hóa ra dễ hơn đi xe không. Vài bà quăng gánh vừa đi vừa gặm bánh mì, một buổi sáng bình yên ngậm ngùi. Xe sang quá nửa cầu, bỗng có tiếng loa không biết từ đầu cầu bên này hay bên kia dội lên. Chúng tôi yêu cầu người và phương tiện đang đi trên cầu tăng tốc độ, đề phòng máy bay Mỹ. Nếu có báo động, tuyệt đối không dừng trú trên cầu, phải nhanh chóng di chuyển vào hai đầu cầu để đảm bảo an toàn tính mạng. Cô Thu đạp nhanh hơn, cố theo kịp ông Dân. Trên đỉnh cầu có một khẩu đội 12 ly 7, tự vệ toàn nữ đội mũ sắt, mặt căng thẳng. Mắt cô nào cũng thao láo nhìn lên bầu trời. Thanh nhìn xuống sông. Nước vẫn chảy chậm. Tiếng mẹ vẳng vẳng bên tai. Ngày nào bố cũng treo lơ lửng trên không sơn các thanh rầm. Hôm đó cái dây an toàn bằng da bị đứt. Bố con rơi từ trên cầu xuống sông. Thanh nhắm mắt lại. Trong đầu nó hiện ra cảnh bố rơi xuống bị va vào trụ rồi rơi tiếp xuống nước. Xác lập lờ trên sông trôi đến phà Khuyến Lương. Đám ma bố chỉ có 3 vành khăn trắng. Còi báo động. Tiếng loa từ đầu cầu vọng lên. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý. Máy bay địch cách đông nam Hà Nội 50 cây số. Đồng bào nhanh chóng xuống hầm trú ẩn. Các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu. Sau báo động là loa của đội tự vệ. Tất cả người và phương tiện đang đi trên cầu Long Biên chú ý, hãy nhanh chóng di chuyển ra khỏi cầu càng nhanh càng tốt. Tuyệt đối không dừng lại ẩn nấp trên cầu. Yêu cầu người và phương tiện khẩn trương, máy bay Mỹ đang đến gần. Loa phát đi phát lại. Ông Dân tăng tốc độ, cô Thu dướn cẳng đạp, tóc mai bết mồ hôi. Bánh xe đang quay tít thì tuột xích. Cô Thu phanh lại bảo con Hà. Con chạy thật nhanh vào đầu cầu, mẹ vào sau. Con Hà mặt tái nhợt tụt xuống chạy về phía Gia Lâm, còn mấy chục mét nữa, nhưng nó không cố nổi. Nó dừng lại, bám vào Thanh sắt thở. Cố lên con! Nghe tiếng hét, ông Dân và cả Thanh quay lại. Ông dừng xe, cô Thu vừa phẩy tay ra hiệu vừa hét. Hai bác cháu cứ vào đầu cầu đi. Ông Dân gồng người, guồng như vận động viên đua xe. Con Hà đã theo sau, mặt nó lì hơn, cái xích kẹt giữa khe đĩa và gác đờ sen. Cô nhấc xích đặt vào răng đĩa, nhưng cứ quay cái xích lại tuột ra, tiếng ì ì to dần, tiếng loa của đội bảo vệ cầu yêu cầu chị hỏng xe nhanh chóng chạy vào đầu cầu, yêu cầu chị bị hỏng xe nhanh chóng chạy vào đầu cầu. Cô bỏ xe chạy. âm thanh nặng trịch to dần, tiếng pháo cao xạ bùm bùm. Đến đầu cầu, ông Dân phanh xe ngay mép hố trú ẩn, ấn thanh xuống, rồi quay lại đón con Hà. Ông bế thốc nó chạy vội đến cái hố cá nhân. Cũng vừa lúc ấy cô Thu đến nơi. Ông Dân chỉ cái hầm bên cạnh, rồi mới tìm hầm cho mình. Ầm, ầm, tiếng bom nổ liên tục. Nước sông Hồng văng lên bờ chùm vào hầm con Hà. Tiếng pháo cao xạ rền vang, tiếng tên lửa rít trên đầu. Bom lại nổ. Không gian náo loạn, âm thanh chết chóc. Rồi yên lặng như không có chuyện gì. Còi báo yên. Ông Dân chạy lại đỡ con Hà. Tóc nó ướt như mới gội. Ông nhanh chân ra chỗ xe đạp của cô Thu, lắp lại xích. Đúng như trên dự đoán, nó đánh cầu Long Biên thật. Pháo cao xạ bắn sát và tên lửa chặn đánh nên nó bỏ bừa rồi cút. May mà không trúng cầu. Dưới lòng sông, mấy chiếc thuyền nan bị lật úp đang trôi. Một mảnh thuyền vỡ bị sóng đánh bật lên bãi giữa. Cô Thu thở phào vì bom không rơi xuống bãi. Ông Dân nói như ra lệnh. Ta lên đường thôi. Hai chiếc xe đạp rẽ vào con đường sát chân đê. Những chiếc ô tô ngụy trang nấp dưới bóng cây xà cừ. Em họ bác Dân tên là Tiếu, bị thọt chân. Lúc bà mẹ có mang thì bị sốt cao nên cái thai bị ảnh hưởng. Đất nhà chú khá rộng. Hàng rào bằng cây dâm bụt xén không đều, cổng ngõ cũng dâm bụt uống cong, còn cánh cổng là rào tre ép phẳng, xung quanh viền bằng cành rào nhỡ. Chú có ba đứa con, hai trai, một gái. Thằng lớn con trai tên là Lâm, nó bạo dạn hỏi han, mắt nhìn thẳng, hai đứa em nhút nhát. Căn nhà năm gian lợp xạ, có hè lát gạch bát, sát mép có dải che chắn mưa nắng. Vách nhà phẳng phiu được chát bằng chấu trộn với bùn lên cốt là nan nứa đan. Tường quét vôi trắng nên trong nhà sáng sủa. Chú dành cho anh em nó một gian trái khá rộng. Chắc bác Dân nói trước, chú kê sẵn hai cái giường nhỏ, có bàn học cá nhân và còn có cả hai cái mũ rơm đan bằng sợi rêm nếp vàng óng. Bếp thì nấu chung. Nhà quê không có củi chỉ đun rơm dạ. Cháu đun vài ngày thì quen mà, chú Tiếu bảo thế. Nhưng mẹ mang bếp dầu cho hai anh em nấu ăn, mẹ cố gắng không làm phiền. Chú Tiếu cho ở nhờ là tốt lắm rồi. Con Hà có vẻ mệt, ăn cơm chiều xong nó ngủ, còn bác Dân đi thăm họ hàng. Thanh không ngủ được, mắt nhắm mà lòng thao láo. Có lẽ lạ nhà, nhưng nó thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Ở nhà đêm nào cũng có tiếng sóng, tiếng còi tàu khan qua cầu, có mùi phù sa ngai ngái du ngủ. Đêm quê yên tĩnh, đôi khi chó sủa kéo dài mà bác Dân bảo là chó cắn ma, nó chả hiểu gì. Tiếng chuông đồng hồ reo, Thanh vội ấn nút tắt, sợ mọi người thức giấc. Nó trở dậy, đánh răng rửa mặt rồi đi học. Giờ học thật oái oăm, 3:30 bắt đầu vào lớp. 6:30 tan. Hôm xin học, thầy hiệu trưởng bảo vì dạo này máy bay Mỹ đánh phá cả ngày, chỉ có quãng giờ đó máy bay nghỉ giải lao và ti giáo dục yêu cầu học sớm. Học sớm trong cái lán nửa chìm nửa nổi, tối đen, vì thế mỗi học sinh phải mang theo đèn dầu. Trường cũng mới dựng trong khu vườn ươm cây cách trường cũ chừng 2 cây số. Huyện bắt di rời về đây vì trường cũ gần đường sắt và ga tàu. Thanh nhập học quá muộn, cô chủ nhiệm phải phân công mỗi bạn chép giúp một môn. Biết nó không có xe đạp, cô gợi ý bạn nào cùng đường có xe đèo Thanh, nhưng nó từ chối. Em rất cảm ơn cô đã quan tâm em đi bộ được à? Bác Dân biết trường xa để xe lại cho nó mượn. Bác nghỉ hưu, có việc gì dùng đến đâu, và có việc bác đi tàu điện. Nó cương quyết từ chối. Nó hiểu tính mẹ. Việc bác hứa giúp cháu, nếu không có xe thì bác làm thế nào? Cái việc mà nó nhờ là sáng chủ nhật, đứng đầu phố, nếu mẹ Liên Khê đi thăm con thì bám theo để biết Liên Khê sơ tán ở đâu. Ông Dân đành đạp xe về Hà Nội. Thanh xách cặp ra ngõ, Một con gà trong xóm o o, các con khác o o theo, hòa vào nhau như bản nhạc báo thức. Nó lầm lũi trong bóng tối, gió ào ào, lạnh cóng tay. Đến chòi hình trụ, bốn cột là những cây tre to ốp lại buộc bằng dây thép. Một mặt có các đoạn tre đực làm bậc lên xuống. Nó trèo được mấy bậc thì có tiếng đàn bà quát. Ai? Dạ, em. Em là ai? Em là học sinh sơ tán ở nhà chú Tiếu ạ. Cho em xem chòi gác máy bay một tí. Lên đi. Nó leo tiếp, cái chòi rung nhẹ. Mái chòi lợp dạ trên phủ cành cây, một thanh sắt treo làm kẻng. Đứng ở đấy quan sát máy bay dễ hơn, không vướng mắt. Nếu có máy bay dân quân trực đánh kẻng rồi tụt xuống nấp vào hầm. Chị dân quân ngồi dựa vào cột có vẻ buồn ngủ, bốn phía tối mịt. Nó chào chị rồi leo xuống xách cặp đi tiếp. Con đường mờ mờ, nó chẳng thấy sợ. Bỗng có tiếng phanh xe đạp ken két. Ra là Sen, bạn cùng lớp. Sen ở làng Trung Nhàn, cô bé có nước da nâu, đôi mắt mơ màng như sơn nữ. Mấy lần Sen ngỏ ý đèo, nhưng Thanh chối khéo. Cậu lên xe đi. Cảm ơn Sen, mình muốn tập thể dục. Thanh bước đi, Sen dắt xe theo. Mình là con gái nông thôn, lệ làng còn khắt khe hơn ở thành phố. Mình còn không sợ, thì cậu ngại gì? Đi với mình, cậu có hao lạng nào đâu. Nhưng... nếu cậu từ chối thì từ nay mình cũng không phiền cậu giảng toán nữa. Gấu nhỉ, Thanh thầm nghĩ. Hôm nào cần đi sớm, mình sẽ nhờ Sen. Hôm nay lớp tập văn nghệ, cậu đi bộ hao sức, sao mà đánh đàn cho bọn mình hát được? Thanh miễn cưỡng đồng ý và đòi đèo. Con trai to cao ngồi sau để con gái đèo còn ra cái thớ gì. Nó đưa cây đàn cho Sen đeo. Chiếc xe được trang trí như xe của anh Hề trong rạp xiếc. Yên bọc vải màu, xung quanh có tua rua, mũi xe có sợi dây thép xoắn như lò xo nhô lên bên trên là quả bóng bàn. Hai đứa đi qua cánh đồng lúa và những con đường làng ngoằn ngoèo, đi qua trận địa pháo cao xạ, Thanh quặt tay lái sang bên trái tránh vũng nước, thì bánh sau và xuống vũng nước. Xe đổ cành, Sen ngã vào vũng nước, nhưng cô bé úp mặt xuống vũng nước để chiếc đàn trên lưng không bị ướt. Thanh luống cuống. Tớ xin lỗi. Sen lấy khăn mùi xoa lau mặt, vuốt lại tóc. Không phải lỗi tại cậu, lỗi tại vũng nước. Không sao đâu, trời hanh đi đến trường, quần áo tớ cũng khô mà. Dù cái áo đang mặc khá dày, nhưng Thanh cảm nhận được ngực Sen áp vào lưng. Thanh căng thẳng, im lặng đạp. Nó không ngờ Sen lại làm thế. Mấy chục đứa trẻ đứng dưới gốc cây gạo, mắt hau háu nhìn. Chúng chọn cây gạo làm địa điểm chờ đón bố mẹ, vì cây nằm ở đầu làng, lại thông với huyện lộ. Đứng đây tầm mắt nhìn rất xa. Cứ sáng sớm chủ nhật, lũ trẻ đã kéo nhau ra đây rồi. Ở đồng bằng Bắc Bộ, hầu như làng nào cũng trồng gạo và chỉ trồng ở đầu làng hay ngoài đồng, không bao giờ trồng trong làng. Loại cây đúng là vô tích sự. Vì cành khô cũng chẳng đun được, nhét vào bếp khói mù. Gỗ kiệt nước cũng chả đóng được giường tủ, vì vừa mềm lại vừa dẻo. Cánh thợ mộc sợ nhất xẻ gỗ gạo, lưỡi cưa dính nhằng nhằng. Đã vậy, lại chẳng có tán, nên không có bóng mát như đa. Bù lại, vào tháng 3, hoa nở đỏ ối trong làn sương mờ chấm nét duyên cho làng quê. Nhưng người ta trồng vì lý do khác. Đó là làm chỗ trú cho ma quỷ để chúng không lang thang khắp làng dọa người. Đêm không trăng sao, mấy ông đánh đó thuộc loại bạo gan bạo phổi đi qua cây gạo cũng phải chấn thần bằng cách nói chuyện oang oang. Khi làng còn là đồn điền, dân làng phu muốn trồng đa và cây gạo, họ kéo nhau lên gặp ông chủ. Mới đầu, ông không đồng ý vì sợ hỏng mất hình ảnh cây cọ, loại cây hiên ngang lá chĩa lên trời. Dân làng giải thích ý nghĩa, ông hiểu ra và đồng ý ngay. Vì thế, làng mới có cây gạo và cây đa. Thời Pháp tạm chiếm Hà Nội, đi tản cư về vùng tự do thường là cả gia đình và mang theo nghề kiếm sống. Sơ tán tránh máy bay Mỹ lại khác, có nhà chia đôi, nhưng nếu có con học đại học thì phải chia ba. Một lạng thịt sang lên chia ba phần, tí mỡ cũng chia ba. Chỉ riêng mỡ dính ba cái cặp lồng cũng mất mấy bữa xào xong muống. Chiến tranh liên lạc với nhau chỉ qua thư từ, điện báo, có tỉnh rất gần Hà Nội mà thư từ nhanh cũng một tuần. Phải đợi công an kiểm duyệt vì sợ thư điểm chỉ trận địa pháo cho gián điệp cải lại miền Bắc. Bưu điện phải chờ cho đến khi số thư đủ chuyến xe mới chuyển từ Hà Nội về các tỉnh. Đến tỉnh lại phân ra từng huyện, bưu điện huyện lại phân ra từng xã, nên nhanh nhất là đi thăm. Đi thăm con cái vào ngày Chủ nhật cũng là hình thức kiểm kê thành viên trong gia đình. Bom đạn có đích nhưng cũng vẫn lạc lối, nó chẳng thương ai. Con trẻ nơi sơ tán thiếu thốn thèm đủ thứ, nhất những thứ có đường. Các bà cụ bán quà đầu đình loanh quanh chỉ có kẹo bột, thứ quà làm bằng mật, may mà tẩm bột không chảy nhão nhoét. Bánh mì quá bình thường nếu mang về nơi sơ tán, ngon vô cùng, có đứa véo từng tí một cho lâu hết. Ngon vì thiếu thốn, và cái ngon cũng tỷ lệ thuận với quãng đường. Tuần trước mẹ Liên Khê không về, chả biết có chuyện gì. Hai chị em buồn thiu, hỏi cô Linh, cô bảo mẹ phải trực. Phấp phỏng không biết tuần này mẹ có tiếp tế không. Liên Khê hồi hộp khi nó nhìn thấy chiếc xe đạp cần cù vượt qua ổ gà. Ông đánh rậm dưới mương, quăng con rắn lên bờ, làm đám trẻ chạy giạt ra. Ông ta cười nhế hàm răng bản quốc. Liên Khê từng thấy chú Công lột ra rắn nước băm lẫn với hành ớt làm chả, nhưng nó không dám ăn. Đứa nào cũng sốt ruột. Dũng Cận kéo tay Hùng, chỉ một người đang đạp xe trên đường. Hai chị em nó căng mắt, hết bụi mới nhận ra mẹ. Liên Khê giơ hai tay hô. Hua ra, hua ra. Cô Tâm dừng xe. Đám trẻ vây quanh hỏi làm cô không biết trả lời đứa nào. Bố mẹ ai cũng về, đang hành quân sau cô. Lũ trẻ bắt chước Liên Khê, giơ hai tay, hua ra. Cô Tâm nhìn mắt thằng Hùng đỏ ngầu xót xa kéo nó vào lòng. Liên Khê đã dẫn em lên trạm y tế xã, nhưng trạm không có thuốc trị bệnh đau mắt hột. Tại nước ao không sạch, con ạ. Sáng nào chị cũng dùng ống bơ quăng ra giữa ao lấy nước trong cho con rửa mặt cơ mà. Mẹ mang thuốc về đây. Để mẹ bàn với chú Công đào giếng, nước giếng trong hơn sẽ không bị đau mắt. Liên Khê dắt xe, Hùng nắm chặt tay mẹ. Nó thò tay vào cái túi, sở thấy bọc lá sen. Con đoán là xôi xéo ông trẻ gửi cho. Liên Khê mừng ra mặt, lâu lắm nó không được ăn quà này. Vợ chồng chú Công đi ăn dỗ làng bên, nên chỉ có con Nhị và hai em nó. Cô Tâm khép cửa, lấy trong túi ra bánh kẹo, cà sữa và đường. Thằng Hùng bóc túi bánh quy, nó nhét mấy cái vào mồm, ngấu nghiến. Ăn lịch sự nào, cô Tâm mắng con. Liên Khê cầm túi kẹo, chia cho ba em. Nhân Liên Khê ra ngoài, cô Tâm hỏi khẽ thằng Hùng. Con có thấy chị nhận được thư không? Thằng Hùng lắc đầu. Cô Tâm ké tai con. Nếu ông đưa thư đến mà chị đi vắng thì giấu đi, đưa cho mẹ nhé. Thằng Hùng tròn mắt thì thào. Thư của chị ấy sao lại đưa cho mẹ? Nghe lời mẹ, lần nào mẹ về cũng mang bánh kẹo cho mà ăn. Nó gật đầu. Con đồng ý làm gián điệp cho mẹ. Rồi nó ghé tai mẹ. Mẹ ơi, anh Tú thích chị Liên Khê, mẹ ạ. Tú nào? Anh Tú con cô Linh cùng cơ quan mẹ, sáng nào cũng đợi chị đi học. Có hôm xách cặp cho chị ấy, lại còn ăn trộm ổi cho con ăn. Cô Tâm nhíu mày, thằng Hùng no bụng chạy ra ngoài chơi. Anh Quang có viết thư cho con không? Liên Khê gật đầu. Con có viết thư cho anh ấy không? Nó gật đầu. Con có muốn sang với bố không? Nó gật đầu. Nơi sơ tán, ngày. Có vẻ mẹ có âm mưu gì với anh Quang, lúc nào cũng Quang với Sọt. Hôm qua Mỹ bỏ bom xuống đường tàu cách chỗ mình 4 cây, chú Công đi xem về bảo bật hết đường dây, chết mấy chục người, thương quá. Đi sơ tán cũng vỡ ra nhiều điều, ở Hà Nội gọi là bún lá, thì ở quê gọi là bún con. Chú Công bảo gọi là lá, nghe hay và mềm mại. Có giống con gì đâu mà gọi bún con. Chắc là Thanh đã đi sơ tán, chắc các bạn trong lớp cũng mỗi người một nơi. Thành có nhận thông tin của ai không? Khoảng cách và thời gian thử thách tình bạn của chúng ta. Ôi, cái lớp cũ thân yêu của tôi. Hôm nay đến phiên Thanh và Sen trực nhật, cả hai đến sớm hơn. Trời tối, Thanh đánh diêm, châm đóm soi cho Sen vào kho, lấy bàn gấp và đèn dầu. Vì học trong lán không kê được bàn, nên mỗi học sinh phải mang theo bàn gấp. Mặt bàn mỗi chiều rộng chừng 40 phân, hai chân hình dấu nhân. Lúc không dùng gập lại cho gọn. Những ngày đầu, vào tiết học là Thanh gà gật, có lần đập đầu xuống bàn gấp, đèn dầu đổ kềnh lăn xuống đất, lửa bùng lên. Cô giáo phải lấy bao tải dấp nước chụp lên mới tắt. Giờ thì đã quen, nó lại thấy thú. Thiếu ánh sáng, nhìn mặt ai cũng hiền từ, dễ yêu. Sen đánh diêm, châm đèn bão trên bàn giáo viên. Các bạn lục tục kéo đến. Tiết đầu tiên là môn lịch sử của cô chủ nhiệm. Cô không đọc cho chép, cứ giảng, ai ghi được thì ghi. Cô bảo các em đã có sách giáo khoa rồi. Cô mở đầu bằng giọng phẫn nộ, xen lẫn tự hào. Dân tộc chúng ta là dân tộc anh hùng. Từng phá Tống, Bình Nguyên, Đạp Minh, dẹp Thanh, đuổi Pháp. Và ngày nay cả nước đang đánh Mỹ. Chúng ta không trêu ghẹo. Tại sao đế quốc Mỹ lại xâm lược nước ta? Rồi chúng cũng phải thua trận, cay đắng ê chề, rút khỏi nước ta như quân Pháp thôi. Rồi cô say sưa mô tả trận các tướng của vua Quang Trung đánh quân Thanh ở đồn Khương Thượng. Dân làng này không giết giặc bằng gươm giáo mà giết bằng ẩm thực. Làng có nghề chả nhái nổi tiếng Thăng Long. Khi đồn Khương Thượng bị quân ta bao vây, quân Thanh giã rượi vì cạn kiệt lương thực. Các cụ già trong làng bàn nhau giã hột mã tiền trộn vào chả nhái. Sau đó, 9 cụ đội 9 thúng chả, kèm 18 hũ rượu mơ xin vào đồn tiếp tế. Đang đói lại thấy những miếng chả rán vàng thơm lừng, quân Thanh tranh nhau ăn rồi lăn ra sủi bọt mép chết. Có thằng còn chưa kịp nuốt, miếng chả vẫn còn trong mồm. Tướng giặc biết bị đầu độc sai chém đầu các cụ. Khi quân ta tấn công vào đồn, vào đến nơi thấy xác giặc không trúng tên nằm chết, hỏi dân làng mới biết chuyện. Việc được tấu lên Quang Trung, cảm động trước nghĩa khí của dân chúng Bắc Hà, ngài cho lập miếu thờ. Nghe cô kể xong ai cũng suýt xoa, tiếng đồng hồ báo thức đặt góc lán reng reng. Các em nghỉ giải lao một lúc rồi tập văn nghệ, cô hy vọng lớp mình sẽ giành giải nhất tiết mục đồng ca. Thanh lấy đàn guitar, các bạn nữ đầu đội mũ rơm xếp hàng ngang. Nó ôm đàn đứng bên cạnh Sen, dạo bài Tuổi Nhỏ Đất Nước Anh Hùng. Đến đoạn vào bài hát thì giơ tay, tất cả cùng cất vang. Âm vang trên tổ quốc chúng ta, từng hồi kèn vang rục rã. Chúng ta theo bước anh hùng, vui lên đường bạn ơi. Đường chúng ta đi, hoa lá nở tươi xanh, mương máng chảy bao quanh, cho dù tiếng bom rơi nhưng không ngăn nổi tiếng cười. Bạn ơi, nhanh chân vui tới trường, cùng hô, thiếu niên ta sẵn sàng. Tốt lắm, bây giờ chúng ta tập đoạn 2. Thanh dạo đàn và hát. Tình bạn trong trắng dưới mái trường, 2-3. Tất cả ngạc nhiên, dồn mắt vào Thanh. Nó không hiểu chuyện gì, mãi mới ớ ra, giọng ngượng ngùng. Xin lỗi các bạn, mình nhầm. Sen mỉm cười bí hiểm. Kẻng báo động keng keng 3 tiếng một liên tục. Đèn tắt hết, cả lớp mò mẫm theo giao thông hào ra hầm chữ A. Máy bay dẹt qua đầu rợn người. Có hai tay con gái ôm người Thanh, ngực áp sát lưng, mùi bồ kết phả qua tai. Nó biết ngay là Sen, nó nhẹ nhàng gỡ tay. Tiếng pháo cao xạ vọng lại rồi tắt ngấm, kèn báo yên. Cả lớp lần mò vào lớp, đèn lại sáng. Bác Văn Thư đưa cho cô chủ nhiệm tờ giấy, giọng cô quan trọng. Ban giám hiệu thông báo, hôm nay Mỹ sẽ ném bom nhiều nơi, nên cô cho các em tan sớm hơn. Tất cả nhanh chóng về nhà, không la cà, các em rõ chưa? Rõ ạ. Cả lớp đồng thanh. Sen ra hầm lấy xe đạp, Thanh đèo Sen, không ai nói với ai câu nào. Về đến đầu làng thì gặp các bà xã viên xếp hàng vác quốc ra đồng, tất cả ngoái nhìn. Thanh bước lên thềm thấy chú Tiếu đang nghe đài. Cái đài nhỏ có 4 cục pin kẹp bằng 2 thanh tre trông thảm thương. Chú vẫy Thanh, nó sán lại, Giọng cô phát thanh viên đanh thép. Giặc Mỹ thua đau ở miền Nam điên cuồng đánh phá miền Bắc. Sáng sớm nay, chúng đã ném bom ở các tỉnh Hà Tây, Hải Hưng, Hà Bắc. Một quả bom trúng vào trường cấp 3 Chí Thành ở Vĩnh Phú, giết hại hơn 100 em học sinh vô tội. Tội ác của chúng đã bị trừng trị đích đáng. Quân và dân ta đã bắn rơi 2 máy bay, bắt sống 2 phi công. Thành lặng người. Nó vẫn chưa biết Liên Khê sơ tán ở đâu. Mong là không phải trường Liên Khê học. Mà sao Bắc Dân mãi chưa tìm ra địa chỉ nhỉ? Cái đài lẹt xẹt, rồi ọ ẹ, không nghe rõ. Pin yếu quá. Cháu có cách, có thể nghe thêm mấy ngày nữa. Ông Tiếu nhìn Thanh nghi ngờ. Nó tháo 4 cục pin, lấy đầu dao nhọn khoét một lỗ dưới đít, sau đó bỏ một ít muối vào, lấy băng dính trong túi cứu thương bịt cái lỗ. Đợi một lúc, nó nối 4 cục pin lại, cắm dây ha vào hai đầu, tiếng to hơn hẳn lúc nãy. Ông Tiếu tỏ vẻ thán phục. Nhà ông Tiếu ăn cơm chiều, con Hà dòm qua tấm liếp. Nó nhìn thấy trên mâm gỗ có đĩa cá kho. Nó nuốt nước bọt. Thanh kéo em ra, con bé cằn nhằn. Sao 2 tuần mà không thấy mẹ tiếp tế hả anh? Thanh ra hiệu cho em nói nhỏ, con bé lo lắng. Hay mẹ bị làm sao? Thanh động viên. Mẹ bận việc ở xí nghiệp, chủ nhật này thế nào mẹ cũng về thăm. Nói xong nó ôm em gái vào lòng. Thế hôm nay đã nhờ bác bưu tá gửi thư cho bạn Hồng chưa? Con Hà gật đầu, bỗng nhiên nó nhăn mặt kêu đau bụng. Thanh đưa em vào giường, xoa lưng. Cơn đau không giảm, nó chồng mông lên trời, nhưng vẫn đau. Nó ôm bụng, kêu to. Thanh luống cuống chẳng biết làm gì. Cô chú Tiếu và thằng Lâm bỏ cơm chạy vào. Cô mở hộp cao sao vàng, quét một tí xoa quanh rốn. Cô xoa bụng trên, bụng dưới, mùi dầu sực lên. Sao chiều nay cháu không nấu cơm cho em ăn? Vẫn còn cơm nguội từ trưa ạ. Cô ra mở nắp nồi, bên trong trắng bong. Cô mở thùng gạo và gõ vào thùng sắt. Hết gạo phải bảo cô chứ. Nói xong cô chạy về buồng, bê sang một giá. Em nó đau bụng đói đấy. Cô lại xoa đều tay vào bụng con Hà. Nó rên khẽ dần và im hẳn. Thanh nhẹ người. Không phải nấu nữa. Hai anh em sang đây ăn luôn với cô chú và các em. Thanh lần khẩn. Con Hà ngồi dậy. Nó nhìn anh, rồi đi theo cô Tiếu. Thằng Lâm kéo tay nó. Con Hà ăn tự nhiên, còn nó ngại ngùng. Có cơm, mặt con bé hồng trở lại. Nơi sơ tán, ngày. Con biết mẹ bận việc xí nghiệp, nhưng con lo cho mẹ. Hai anh em con mong mẹ về để trả nợ gạo cô Tiếu. Giá bố còn sống thì mẹ đỡ vất vả. Nhớ bố quá. Trưa nay nghe đài, tớ lo quá. Mỹ ném bom vào một trường cấp 3. Cầu trời cho những người thân của mình yên ổn. Mà sao mãi không thấy bác Dân thông báo địa chỉ của cậu? Eo ơi, sốt ruột quá.